Hôm ấy, như thường lệ, sau mỗi bài thuyết trình, giáo sư Remy hỏi các sinh viên trong lớp của ông. Ai có ý kiến hoặc thắc mắc gì không? Lập tức, một sinh viên giơ tay xin phép phát biểu. Thưa giáo sư, ý nghĩa đời sống con người là gì? Nghe vậy, một vài người bạn phá lên cười chế nhiễu. Nhưng giáo sư nghiêm nét mặt, nhìn thẳng vào sinh viên vừa đặt câu hỏi, đồng thời lấy lại bầu khí nghiêm trang của lớp học. Thấy sinh viên ấy chăm chú và nghiêm chỉnh, giáo sư Remy liền hiểu rằng đó không phải là một câu hỏi đùa cợt, nhưng biểu lộ một khát vọng chính đáng, muốn tìm kiếm sự thật. Vì thế giáo sư đáp lại, được, tôi sẽ trả lời cho cậu. Vừa nói, giáo sư vừa rút trong túi áo ra một cái ví nhỏ đựng tiền và giấy tờ cần thiết đi đường. Giáo sư giơ lên trước mặt các sinh viên một mảnh gương nhỏ như một đồng tiền cắc và nói, tôi chào đời giữa thời chinh chiến, và ngay từ thuở thơ ấu, đã phải hít thở mùi khói của bom đạn. Tôi còn nhớ rõ, hồi ấy tôi mới lên 7 tuổi. Một hôm đang lúc lang thang trên đường tránh nạn, bên cạnh mẹ và anh chị, chân tôi dẫm lên một tấm gương đã bị vỡ nát. Tôi cúi xuống, nhặt lên một mảnh vỡ lớn nhất, bỏ vào túi, rồi tiếp tục đi, nhưng chẳng biết đi về đâu. Tôi luôn mang trong túi mảnh gương vỡ đó. Trong những lúc rảnh rỗi, tôi thường lấy trong túi ra mảnh gương vỡ đó và tìm cách giải trí với nó. Rồi một hôm, tình cờ tôi khám phá ra rằng, nhờ sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời trên mặt gương, tôi có thể phóng những tia sáng vào trong các góc xó tối tăm, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu vào được. Từ ngày đó, mảnh gương vỡ này đã trở nên một báu vật đối với tôi. Cho tới ngày hôm nay, lúc nào, đi đến đâu, tôi cũng luôn đem theo nó trong túi áo. Mỗi lần nghĩ lại thời niên thiếu, tôi càng hiểu rõ hơn rằng, đó không phải chỉ là trò chơi của trẻ em mà thôi, nhưng là hình bóng, ám chỉ những gì tôi có thể thực hiện được trong cuộc sống của tôi. Tôi còn xác tín rằng, tôi đây cũng chỉ là một mảnh gương vỡ, mặc dù tôi không biết đó là mảnh vỡ của tấm gương nguyên vẹn nào, hình dạng nó ra sao, lớn nhỏ bao nhiêu. Tuy nhiên, với tất cả sự bé nhỏ của tôi và tất cả những khả năng tôi có, tôi vẫn có thể giải chiếu một tia sáng của chân lý, của sự hiểu biết, của lòng tốt, của sự cảm thông, của tình thương và niềm ưu ái tới những góc xó tối tăm nhất của lòng người, để đánh động một sự cảm hóa, khơi dậy lòng tin tưởng, thắp sáng niềm hy vọng, nhóm lên sự phấn khởi yêu đời mới mẻ hơn. Tôi chỉ hy vọng rằng, người khác cũng sẽ nhận ra tia sáng phản chiếu từ mảnh gương vỡ bé nhỏ này, và họ cũng sẽ tiếp tục chiếu sáng như vậy. Trước sự im lặng lắng nghe và thái độ trầm tư của các sinh viên có mặt, giáo sư Remy kết luận. Đối với tôi, đây là ý nghĩa đời sống con người. Quý vị và các bạn thân mến, thật vậy, có thể nói được rằng, ý nghĩa đời sống mỗi người phần lớn tùy thuộc vào cái nhìn của mình. Nó tùy thuộc vào ánh mắt trong sáng hay cặp mắt đen tối. Nếu ánh mắt trong sáng, thì ngay cả những bóng tối của cuộc đời cũng được chiếu soi bằng tia sáng của hy vọng và tinh thần lạc quan. Nhưng nếu ánh mắt đen tối, thì cho dù những ngày tươi đẹp nhất cũng sẽ bị bóng tối che mờ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với dân chúng rằng, đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào? Matthew chương 6, câu 22 tới câu 23. Sứ mệnh của người tín hữu trong thế gian là ánh sáng. Các con là ánh sáng thế gian. Matthew chương 5, câu 14. Vì thế, phải chiếu sáng cho mọi người chung quanh. Tuy nhiên, chúng ta không phải là nguồn tỏa chiếu ánh sáng. Như mảnh gương nhỏ, chúng ta chỉ phản chiếu ánh sáng nhận được từ mặt trời là chính Thiên Chúa. Ngài là ánh sáng, là chân lý, là đường. Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được ý nghĩa cuộc sống mình. Chỉ khi nào con người ngập lội trong ánh sáng của Chúa, mới có thể phản chiếu ánh sáng ra chung quanh mình. Vì thế, chúng ta nên thỉnh thoảng tự hỏi mình, những người khác sẽ nhận được ánh sáng nào từ cuộc sống của tôi? Họ sẽ tìm thấy gì mỗi khi gặp gỡ tôi trong cuộc sống hàng ngày? Chỉ khi nào chúng ta biết chấp nhận, dành để cho Chúa chỗ ưu tiên trong cuộc đời chúng ta, và để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi, lúc đó những người khác mới có thể tìm thấy trong con người chúng ta một sức lôi cuốn lạ thường và một tiếng nói nhiệm mầu. Bởi vì khác nào họ sẽ đối diện với Thiên Chúa đang hiện diện cách sống động trong ta. Như thế, sau khi gặp gỡ chúng ta, qua lời nói, hành động và gương đời sống, họ sẽ được củng cố mạnh mẽ, để rồi trở về với công việc thường ngày của họ với niềm vui, niềm hy vọng, tin tưởng và đầy sức sống hơn. Để được như thế, mỗi buổi sáng chúng ta nên dành để một vài giây lát để gặp gỡ Thiên Chúa, để được lời Chúa chiếu sáng, để rồi sau đó chúng ta có thể tiếp tục đón nhận những người chúng ta gặp trong ngày sống với lòng tin, cho dù chưa hề quen biết gương mặt của họ, hoặc không hiểu lời họ nói. Bởi vì chúng ta đang thực hành điều Chúa dạy bảo, ai tiếp đón kẻ bé mọn nhất là tiếp đón chính Ngài vậy. Lạy Thiên Chúa là ánh sáng, xin mở mắt thân xác con, xin thanh tẩy ánh mắt của linh hồn con, để con nhận biết chân lý, nhận biết những dấu hiệu tình thương của Chúa trong mọi bước đường của đời sống con. Xin giúp con càng ngày càng khám phá ra ý nghĩa sâu xa đích thực của đời con, tức là biết mình được Chúa yêu thương, và sứ mệnh cao cả của con là phản chiếu ánh sáng tình thương Chúa đến cho mọi người, mọi nơi, nhất là trong những góc xó tối tăm nhất của hận thù và của sự thiếu vắng tình thương. Amen.